Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay trong cái buổi học Phật Pháp này, chúng ta vẫn tiếp tục học chứng đạo ca của Thiền Sư Huyền Giác. Ngài Huyền Giác là một thiền sư Trung Hoa, tức là Ngài là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài có những cái chứng ngộ và cái khả năng mà khiến cho tất cả chúng ta phải học hỏi qua cái bài ca chứng đạo. Thì lần này thì chúng ta học đến cái đoạn là Ngô Tảo Tằng Kinh Đa Kiếp Tu Bức Thị Đẳng Nhàn Tương Cuốn Hoạt. Tức là Ngài nói là cái sở dĩ mà bây giờ Ngài có cái tu, tức là do nhiều đời Ngài đã tu hành, cho nên rồi Ngài do cái sự tu hành đó Ngài thấy được, cho nên Ngài mới có, dùng cái phương tiện, dùng cái ngôn ngữ để mà phổ độ cho chúng sanh. Thì như vậy đó, là quý vị biết là Ngài nói là Ngài đã từng có nhiều kiếp, cho nên đời này Ngài cái khả năng chứng ngộ của Ngài nó rất là siêu vượt, cho nên vì vậy mà nó trở thành một cái để cho chúng ta học là tất cả các pháp là nó không phải là một cái ngẫu nhiên. Cho nên quý vị Phật tử thấy có người sanh ra lớn lên là họ đã đi tu, có người thì trung niên họ đi tu, rồi đến có người già lớn tuổi rồi mới đi tu được. Thì tại sao có sự chênh lệch đó? Là bởi vì là đời trước là đã có sự huân tu rồi. Ở đây quý vị Phật tử muốn đời sau mình tu thì đời này quý vị phải cố gắng tu nhiều hơn, phải không? Quý vị Phật tử mà tu nhiều đó thì đời sau mình sẽ khỏe. Cho nên quý vị thấy đó là trong cái cuộc sống hiện tại thì chúng ta thấy có nhiều cái sự sai biệt. Ví dụ mỗi gia đình đều có một cái hoàn cảnh nó khác nhau, ai cũng có những cái nỗi khổ, nỗi buồn. Tuy nhiên á, là nếu mà quý vị biết tu học á, thì tự nhiên những nỗi buồn, những đau khổ nó giảm đi. Thì như vậy hiện tại là chúng ta có một cái quả, mà cái nhân là do chúng ta tác tạo ở trong cái quá khứ. Vì vậy đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là mình vẫn còn thiếm khuyết. Chỉ cần ở trong đời này quý vị thấy là mình biết được là mình thiếm khuyết ở những cái điểm nào. Ví dụ đời này quý vị thấy mình nhiều phiền não, mình nhiều đau khổ là bởi vì là mình thiếm khuyết. Ở đời trước mình không có huân tu trí tuệ, mình không có học Phật Pháp nhiều, hay có học Phật Pháp mà mình thiếu tu. Cho nên vì vậy mà đời này mình lại gặp những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh khiến cho mình đó là nó lao đao, nó lận đận. Cho nên đó là đối với đạo đó là cái nhân quả là cái căn bản. Cho nên vì vậy đó là tất cả những cái hậu quả mình là cái chánh nhân. Cho nên đã là cái chánh nhân thì bây giờ quý vị Phật tử phải chuyển thôi. Thà rằng quý vị không có biết đạo là mình ở trong cái lầm mê, trong cái vực thẳm của vô minh. Nhưng mà bây giờ hiểu đạo, mình biết là cái con đường này là cái con đường nó mang đến cái hạnh phúc thực sự. Đối với đạo Phật thì không có nghĩa là biểu là tất cả quý vị Phật tử phải cạo đầu đi tu, mà làm sao quý vị cạo cái tâm của mình. Nghĩa là tâm của mình nó trong sáng chừng nào thì quý vị ở ngoài cư sĩ tại gia, có gia đình, có vợ con, có chồng con, mà quý vị vẫn cảm giác được một cái hạnh phúc thực sự, là hạnh phúc ngay nơi trong lòng của mình. Có nhiều khi những cái hoàn cảnh nó xảy đến á, mình cảm giác như là mình không có được may mắn. Nhưng mà thật ra những cái hoàn cảnh mà nó xảy đến á, là nó may mắn hay không đó, thì thật ra nó không phải ở nơi cái hoàn cảnh. Cho nên quý vị thấy trong cuộc đời nhiều khi mình xảy ra những chuyện rất là tốt. Ví dụ như quý vị trúng số, hay là quý vị tự nhiên là được một cái job làm rất là nhiều tiền. Nhưng mà tuy nhiên khi mà mình xảy ra một cái điều may mắn như vậy đó, là mình tưởng là mình rất là lucky, nhưng mà trong thực tế đó là nó cũng chưa hẳn. Có khi những cái điều tốt đó nó trở thành cái hại. Cho nên nhiều khi đó là mình, cái hoàn cảnh mình sống bình thường không có chuyện gì, đến khi mình có nhiều tiền tự nhiên tâm của mình nó không được yên ổn. Và khi tâm của mình không yên ổn đó, thì lúc đó đó là nó sanh những cái nghiệp tập, những cái nghiệp chướng. Tức là những cái nghiệp giống như là nghiệp tham, sân si, phiền não nó lại tăng trưởng nhiều. Cho nên quý vị thấy đó là cái người mà cao quyền, chức trọng nhiều, tài sản, danh vọng nhiều đó, là họ đau khổ hơn cái người bình thường, người trung lưu. Bởi vì họ lo lắng nhiều, họ đau khổ nhiều, ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên đó là những cái tướng trạng mà khi mà cái khả năng, cái tâm đức của mình nó chưa đủ mà gặp những cái điều kiện đó thì khiến cho mình lại càng đau khổ nhiều hơn nữa. Cho nên ở đời mình không biết là cái gì thực sự là may mắn, cái gì thực sự là hạnh phúc. Cho nên trong một cái thành thời Phật còn tại thế đó là có ông trưởng giả, ông rất là giàu có, ông giàu có vô cùng, nhưng mà trong suốt cuộc đời của ông chưa bao giờ ông tìm được cái hạnh phúc thực sự hết. Tại vì khi mà ông quá nhiều tài sản, rồi ông có cũng nhiều con cái và danh vị trong cái xã hội, nhưng mà có một điều ông cảm giác ông rất là lúc nào cũng lo lắng, bực bội và khó chịu. Mình đã biết là ông trưởng giả này thực tình là ông cũng có tu đó, tại vì ông thấy tất cả những cái chướng. Cho nên biết bao nhiêu người giàu có mà khổ mà không thấy khổ, họ tưởng là đó là cái định nghiệp của họ rồi. Cho nên vì vậy đó là họ ở trong đó rồi họ tạo nghiệp, tạo ác, rồi khổ đau mà bản thân họ không biết. Rồi riêng trưởng giả này biết cái điều đó, cho nên ổng cảm giác là rất là đau khổ, mà không biết tại sao ổng giàu có đầy đủ tiền bạc của cải danh vị, tại sao ổng lại khổ như vậy. Nhưng mà trong thành lại cũng có một cái người nghèo lắm, có người rất là nghèo, nghèo mà ổng cứ tự xưng ổng nói là ổng giàu có nhất à. Ông đó ông giàu có nhất, cho nên ông trưởng giả mới sai gia nhân mới đến hỏi đó là tại sao mà anh là nhà nghèo, không có tiền của, tại sao anh lại là giàu có nhất? Còn tôi là giàu có nhất đây mà tôi thấy là cũng không có hạnh phúc, mà tôi cũng thấy cũng đau khổ. Như vậy đó là thực sự là cái giàu có là nó ở cái góc độ nào? Thì cái anh này là nói đến cái cảm hứng thì anh ta nói thật sự cái giàu có của tôi là không phải cái tiền bạc. Cái giàu có của tôi tức là những đứa con rất là hiếu thảo, một gia đình được ấm cúng, và tôi sống rất là hạnh phúc từng ngày và vui với cái công việc. Cho nên là mỗi ngày qua đều mang cái ý nghĩa thực sự đối với trong lòng của tôi, cho nên tôi thấy đó là cái sự giàu có nhất. Thì ông trưởng giả khi nghe được những lời đó thì ông ta cảm giác rất là giật mình, bởi vì là lâu nay mình cứ nghĩ là danh vọng địa vị mình nhiều tiền bạc mình sẽ được có hạnh phúc, nhưng mà trong thực tế thì hạnh phúc nó không đến từ cái góc độ đó, mà góc độ ở cái chỗ là chúng ta thực sự biết tu học hay là không. Khi mà quý vị mà biết tu học á, là quý vị ở góc độ nào quý vị cũng hạnh phúc hết, ở trong hoàn cảnh nào cũng hạnh phúc hết, và ở trong một kể cả mà ở trong ngục tù mình cũng được hạnh phúc nữa. Cho nên là Hòa Thượng Quảng Độ khi mà Ngài mà đi tù ra đó, mà Ngài vẫn hồng hào, râu vẫn bạc trắng đó, rồi ai cũng quý ngưỡng hết. Mình cứ nghĩ là giống như là thầy, giống như là bị, giống như thời gian mà Ngài mà bị tù thì giống như Ngài rất là đau khổ, trong đó thì người nó quằn quại xanh, nhưng mà Ngài vẫn hồng hào, vẫn tươi khỏe như vậy. Thì mới thấy là ở trong tù như Ngài coi như nhập thất vậy đó. Đó là do cái sức tu. Nghĩa là khi mà quý vị có sức tu rồi, quý vị ở góc độ nào quý vị cũng cảm giác hạnh phúc hết. Tức là mình thích nghi được cái hoàn cảnh. Thí dụ như bây giờ là quý vị thí dụ ở nhà, nhưng mà lâu cái quý vị đi qua cái chỗ khác, hay đi về Việt Nam thấy nóng bức, hay là đi qua những cái xứ khác nóng bức thấy khó chịu, là mình cảm thấy là rồi buồn rồi chán rồi vân vân. Thì như vậy là do mình không có thích nghi được cái hoàn cảnh, do tâm mình không có thích nghi. Làm sao mà quý vị thấy là ở nơi nào cũng là cái đạo tràng, ở nơi nào cũng là cái chỗ mình tu hành, mình sống, mình thể nhập hết. Thì như vậy đó là tự nhiên đó là mình cảm giác nó nhẹ nhàng. À, chứ còn không á, thì mình lại khó chịu, mình không thích nghi được cái hoàn cảnh. Cho nên ở đây Ngài nói đó là nhiều kiếp Ngài đã tu hành rồi, cho nên đời này Ngài cái khả năng của Ngài có cái giác ngộ chín chắn, cho nên rồi Ngài mới mang những cái lời chân thật để mà giáo hóa chúng sanh đó. Kiến pháp tràng lập tông chỉ, minh minh Phật sát tào khê thị, đệ nhất ca diếp thủ triền đăng, nhị thập bát đại tây thiên ký. Tức là Ngài kiến được cái đạo tràng, tức là tạo lập một cái đạo tràng, dựng cái tông chỉ đó, rồi minh minh Phật sắc tào khê thị, tức những cái lời rõ ràng mà Đức Phật họ ký nơi tào khê, nghĩa là đến sang Đông Độ, đến đời thứ sáu lục tổ Huệ Năng thì Phật pháp phủ khắp đó. Đệ nhất ca diếp thủ triền đăng, trong đệ tử của Phật thì có Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp là cái người thượng thủ trong giáo đoàn. Ngài được Đức Phật truyền tâm ứng từ Ngài Ca Diếp, cho nên truyền đến 28 vị tổ, tức là nhị thập bát đại tây thiên ký, tức là 28 vị tổ, từ tổ Ca Diếp đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là bên Ấn Độ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới sang Trung Hoa vào lúc Ngài 90 tuổi. Ngài sang Trung Hoa rồi Ngài qua nước Lương, rồi qua nước Ngụy, rồi vào Tung Sơn ngồi thiền 9 năm ở quay xây vào vách đó. Đó là để cho chờ cái cơ duyên Phật pháp á. Cho nên quý vị đến Bảo Trơn, quý vị thấy ở cái chỗ cái cảnh Bồ Đề Đạt Ma đó, là quý thầy làm cái cảnh là núi đá xung quanh đó, là tượng trưng cho một cái ý nghĩa là lúc đó Bồ Đề Đạt Ma vào Tung Sơn, rồi ngồi trong núi 9 năm đó, đó là có cái ý nghĩa như vậy đó. Pháp Đông Lưu nhập thử thổ, Bồ Đề Đạt Ma Vi Sơ Tổ, Lục Đại Truyền Y Thiên Hạ Văn, Hậu Nhân Đắc Đạo Hà Cùng Số. Tức là Pháp Đông Lưu, tức là Pháp mà sang Đông Độ đó, vào trong nước này đó, thì Bồ Đề Đạt Ma là cái vị đầu tiên, là vị sơ tổ. Lục Đại Truyền Đăng, Truyền Y Thiên Hạ Văn, tức là sáu đời chư tổ truyền nhau đó, là mọi người đều biết hết, đều nghe biết hết. Tức là khi Bồ Đề Đạt Ma truyền cho Huệ Khả, Huệ Khả truyền cho Ngài Tăng Sáng, Ngài Tăng Sáng truyền cho Ngài Đạo Tính, Ngài Đạo Tính truyền cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền đến Lục Tổ Huệ Năng. Đến đời Lục Tổ Huệ Năng đó, bên Trung Hoa là Ngài ở Tàu Khê, thì lúc đó Ngài không còn truyền ý bác nữa. Vì sao? Bởi vì đệ tử của Ngài là thông Pháp đó, là rất là nhiều vị, kể cả 82 vị thiện trí thức. Tức là rất là nhiều vị mà được tổ truyền, nhận được cái bản tâm, cho nên y bác là không có hạn cuộc, đó là cái cửa ngõ tranh giành. Thì lúc này tất cả mọi người đều biết hết, và Phật Pháp thịnh hành một thời, nhất là cái thời thời Tống, thời Đường đó, là những cái thời mà Phật Pháp thịnh hành, chia ra năm tông bảy phái đó. Chân bất lập vọng bổn không, hữu vô câu khiển bức không không, nhị thập không môn truyền bức trước, nhất tánh Như Lai thể tự đồng. Tức là chân chẳng lập, vọng bổn không, tức là chân cũng không có lập nữa, mà vọng cũng là không. Ví dụ như quý vị thấy đó, là bây giờ nói đến là cái vọng, là cái vọng ở đây là tất cả những cái pháp mà chúng ta xung quanh đó, chứ không phải là vọng tưởng không. Quý vị thấy nhà cửa cũng thuộc về vọng, xe cộ cũng thuộc về vọng, và tất cả những cái cảnh trần bên ngoài cũng thuộc về vọng, tất cả âm thanh đều là vọng, những cái gì mình thấy mình biết cũng đều là vọng hết. Tại sao gọi là vọng? Bởi vì nó là không thật, phải không ạ? Ví dụ như quý vị thấy đó, là có nhiều người đang có nhà, nhà mình bị cháy cái là mất cái nhà, đang có xe mà bị ai đụng cái rồi cũng mất luôn chiếc xe, hay là bị ăn trộm lấy cũng mất chiếc xe. Mình có tiền, tiền mình bỏ trong nhà băng rồi nó cũng bị mất, có khi nó cũng bị mất khi mà cái xã hội chính trị nó thay đổi vân vân. Hay là quý vị có tiền bạc, con cái bất hiếu là quý vị cũng phải mất hết, hay là bị giặc cướp vân vân cũng bị mất. Cho nên nó là tiền bạc của cải vật chất, nó thuộc về cái của năm nhà, thưa quý vị. Cho nên nó là tất cả những cái đó là vọng, là nó không thật có. Cho nên cái đó là quý vị đừng bao giờ chấp trước, bởi vì nó là sao? Bởi vì nó là không thật có. Cho nên quý vị có thể tạo ra được của cải tiền bạc, nhưng mà quý vị không thể nào tạo ra được bản tâm của mình. Cho nên mình không thể vì mà tiền bạc của cải vật chất mà mình lao khổ quá, nó nhọc cái tinh thần. Mà nhiều khi á, là mình lo, mình buồn, mình khổ nhiều, mình tưởng là có kết quả, nhưng mà không ngờ lo buồn khổ nhiều rồi đó, mình chỉ tổn hại thôi. Cho nên mọi người không thương mình, không hiểu mình, thì ít ra mình phải hiểu bản thân mình, phải thương mình, đây là cái chân thật nhất. Cho nên có nhiều người vì cái chuyện buồn mà đi tự tử, cái điều này là điều ngu xuẩn, Đức Phật chê dữ lắm. Đức Phật nói đây gọi là cái vô minh. Bởi vì á, là những cái chuyện buồn đau khổ đó là cái cảnh bên ngoài thôi, vậy mà để cái cảnh bên ngoài mà mình lại tự sát hại bản thân mình á, là điều này á, là điều rất là nguy hiểm. Mà thưa quý vị, có khi nào quý vị buồn mà quý vị đi tự tử không ạ? Cái điều này nếu đi tự tử sát thân thì quý vị không có, mà quý vị đi tự tử cái bản tâm của mình, nghĩa là khi mà quý vị buồn, quý vị đau khổ, thì lúc đó đó làm tâm mình nó không thanh tịnh, mất đi cái bản tâm. Mà quý vị biết cái sống của mình á, tức là cái bản tâm thanh tịnh, là cái chỗ sống mà cái trí giác nó thường hằng vĩnh cửu đó, đó là cái sức sống. Mà bây giờ quý vị vì cái chuyện buồn, quý vị chuyện khổ, quý vị đánh mất đi bản tâm của mình, đây là cái điều thiệt hại vô cùng. Phải không ạ? Tại sao tất cả những cái đó mình kiến tạo ra rồi lại bị những cái đó làm cho mình đau khổ? Ví dụ như bây giờ mình sanh con, mình có con, thì đó là do mình tạo ra, rồi chính con mình làm cho mình đau khổ. Cái nhà mình tạo ra, nhưng mà cuối cùng mình bị cái nhà làm mình đau khổ. Cái xe mình mua, tại vì nhà mình sửa, mình mua, xe mình mua, địa vị, danh vọng mình cũng mua hết, mình cũng tự tạo ra hết, mà cuối cùng bị tất cả những cái đó làm cho mình đau khổ. Trên Đức Phật mới ví dụ là một cái hình ảnh của cái cây sắt mà nó xanh xét, khi mà xét nó trở lại ăn sắt, phải không ạ? Đó là cái chỗ mà mình thấy, đó là cái điều mình mê lầm ở chỗ đó. Mình chỉ gút mắt một chút xíu thôi, tại sao mình tạo ra mình lại khổ? Cho nên mình mới thấy đó là tất cả những cái nó thuộc về cái nhân duyên hết, nghĩa là khi mà mình tạo nó ra là mình là chủ. Nhưng mà dù cái vật đó mà nó có như thế nào đi nữa, cái hiện tượng đó có như thế nào đi nữa, quý vị đừng bao giờ làm khổ cái bản thân mình. Nghĩa là bởi vì là các pháp thuộc về thế gian, tất cả mọi người không ai đụng đến được tâm mình hết. Họ có thể đụng được thân xác, họ có thể là đụng được những cái mà mình tạo ra, nhưng mà tâm mình họ không đụng được. Bởi vì tâm mình là cái thể vô tướng, cho nên đó là quý vị phải gìn giữ cái tâm. Đó là cái điều rất là chân thật nhất. Cho nên là tại sao mình phải buông là như vậy đó. Tại vì mình là chủ nhân ông mà mình tạo ra, cho nên đó là mình đừng bao giờ để cái đó mà xoay chuyển mình, đừng bao giờ để cái đó làm cho mình đau khổ. Cái gì mình cũng buông hết, buông xả hết, thì quý vị sẽ cảm giác là quý vị sẽ khỏe hơn. Cho nên đó là không á, là vọng á, đã không rồi, nhưng mà chân á, thì cũng lập chẳng lập. Chân thì bất lập, tức là chẳng lập á, nghĩa là ở cái vọng á, thì mình đã không chấp rồi, nhưng cái chân thật á, là quý vị cũng không nên chấp trước. Thí dụ như bây giờ là tâm của mình á, hiện tại đây là tâm nó thanh tịnh, quý vị đều thấy nghe hiểu biết hết, đó là cái bản tâm sẵn có rồi. Nhưng mà quý vị chấp rằng quý vị nói ở đây là tâm của mình á, là đó là mất tâm của mình liền. Bởi vì đây là tâm của mình đó, nó không phải vọng. Quý vị nói đây là tâm của mình, đó là cái ý tưởng, mà ý tưởng nó phải là tâm chân thật. Cho nên nó là thấy nghe hiểu biết á, là một cái sức sống nó liên tục, nó không dừng trụ chỗ nào. Bởi vì lúc nào cũng có âm thanh, lúc nào quý vị cũng thấy nghe. Quý vị chỉ biết là được rồi, đừng nói đây là tâm mình. Cho nên là chân và vọng là hai cái này á, là quý vị phải bỏ, quý vị đừng có chấp trước. Rồi quý vị nói khi mình bỏ hết tất cả như vậy đó, rồi là mình vô tình mình rơi vào cái chỗ không có gì hết. Thưa quý vị khi nào quý vị buông được hết hai cái này đó là quý vị được tất cả. Tại vì á, là quý vị nắm bên này, quý vị nắm bên kia đó, cho nên á, là quý vị mới bị trói buộc bên này, trói buộc bên kia. Bây giờ quý vị buông hết thì tự nhiên là quý vị được hết, nên là buông tất cả, được tất cả đó. Nó không phải trống không, mà nó vẫn có đó, vẫn đầy đủ, vẫn thường trụ. Cho nên có cái câu chuyện này cũng ngộ ngộ cũng vui. Là cái anh này là đi làm cái K2 đó, là về khoảng chừng 1 giờ sáng. Thì anh ta trên xe bus á, là anh ta bởi vì làm cái K2 là cái giờ ngủ cho nên mệt dữ lắm. Cho nên lên xe bus là anh ta ngủ thôi. Thì khi mà anh ta ngủ một giấc, tỉnh dậy cũng xe chỗ cũng chưa tới nơi, anh ta ngủ một cái giấc nữa, thì tình cờ lúc đó anh ta mở mắt ra. Một cái điều ngạc nhiên của anh ta là thấy xung quanh tất cả mọi người không còn ai trên xe bus hết, mà kể cả anh tài xế cũng không có luôn. Mà cái điều lạ là chiếc xe nó vẫn lăn từ từ vậy đó. Anh ta hốt ha hốt quảng la lên, trời ơi cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với. Thì tự nhiên một hồi thì nghe phía sau á, cái anh tài xế mới la lên, xuống đây đẩy phụ đi kêu cứu vậy. Tức là chiếc xe nó bị tắt máy rồi. Ông tài xế xuống đẩy mà anh giờ không có ai, anh tưởng là ma. Cho nên là quý vị thấy đó, nhiều khi mình tưởng là đến khi mà nó không còn có gì hết, không có còn chân, không còn vọng, nghĩa là lúc đó là mình tiêu rồi. Nhưng mà không phải, thưa quý vị, vẫn có đầy đủ, không phải? Mình vẫn còn ngồi đó và tất cả hiện tượng vẫn còn xung quanh mình. Nhưng mà có một điều là mình giải thoát thôi. Cho nên quý vị thấy đó, là mình làm tất cả ở trong thế gian này, mình nói chuyện, mình làm việc, mình sống, mình lo gia đình, lo xã hội, vân vân, tất cả những cái việc đó là mình vẫn làm, nhưng mà mình không có chấp trước, nghĩa là mình không có để tất cả những cái đó nó trói buộc mình, thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, ở trên thế gian này không phải là quý vị có được cái này có được cái kia mới là hạnh phúc, mà ở trên thế gian này á, là quý vị buông được thì quý vị mới hạnh phúc thôi. Còn quý vị mà không buông được á, là quý vị không thể nào hạnh phúc được đâu. Có một cái ông trưởng giả, cái ông này đã cũng giàu, rất là giàu có. Khi mà anh ta giàu có đó, nhưng mà anh ta vẫn là đau khổ lắm. Tại vì anh ta vẫn chưa thấy được cái hạnh phúc. Thì tình cờ anh ta mới nghe trên núi á, là có một thiền sư, cho nên anh ta đó là mới lên đó để mà tìm vị thiền sư đó để mà học làm thế nào để cho được là hạnh phúc. Mà anh ta ra một cái giá như thế này nè, là anh ta mang khoảng chừng 30 ký vàng á, rất là nhiều châu báu. Nghĩa là nếu mà ai mà có thể đó, mà làm một cái cách nào hay nói một cái câu gì mà khiến cho ông ta hiểu được và ông ta cảm ngộ để ông ta có cái hạnh phúc thực sự đó, thì tất cả châu báu này đó là thuộc về của cái người đó. Thì nghe vị thiền sư này đó là có một cái khả năng chứng ngộ cũng như là một cái đời sống rất là đức hạnh, cho nên ông ta quẩy gần 30 ký vàng vậy đó để mà lên. Nhưng mà với cái điều kiện đó là cái người đó là phải mang đến một cái tin tức hay một cái sức sống nào đó hay một cái ý niệm nào đó khiến cho ông ta hạnh phúc đó, thì cái số vàng mới thuộc về người đó. Bởi vì ông ta rất là đau khổ, mà rất là nhiều tiền bạc của cải mà lại luôn luôn đau khổ không thể nào giải thoát được, thì ông ta mới lên mới để cái số vàng á là để trên bàn á, và nói với thiền sư cái điều kiện như vậy đó. Vị thiền sư này đó là chẳng nói gì, thưa quý vị, chụp 30 ký vàng giác bỏ chạy đó hả. Thì ông trưởng giả này hoảng hồn, tự nhiên không nghe nói gì hết mà tài sản của mình bị mất tiêu, cho nên anh quản hồn rượt theo. Anh rượt một đoạn rồi đó, thiền sư mới đứng lại mới trảo 30 cái vàng và hai người cùng nhau vô trong phòng á, trong thất á. Thì ông trưởng giả này mới thắc mắc, mới hỏi là tại sao là ngài không nói gì hết, ngài giác vàng của tôi ngài chạy. Thì lúc đó đó thì vị thiền sư mới hỏi là anh vì sao phải rượt theo cái vàng này, rượt theo cái số vàng này. Thì ông trưởng giả này ông mới nói đó là bởi vì vàng là vàng của tôi, mồ hôi nước mắt của tôi làm ra, đây là một cái tài sản chứ không phải là cái vật bình thường, cho nên đó là cái này của tôi, anh ngài giác là ngài ăn cắp vàng của tôi cho nên tôi rượt theo để lấy lại. Thì vị thiền sư mới nói đó là đây là cái nguồn gốc khổ của anh, của ông, là bởi vì chúng sanh khổ là do chấp là cái này là của tôi, và cái này á, cái thân này là tôi và cái vật này là của tôi, tức là ngã và ngã sở. Cho nên là khi mà của cải vật chất mà mất á, thì anh là đau khổ. Hay thân này ai xúc phạm anh đau khổ. Cho nên là cái khổ chúng sanh là bởi vì do chấp trước mà nó sanh đau khổ. Nghe nói câu này anh cúng 30 ký vàng cho thiền sư luôn. Cho nên là quý vị thấy đó là ngay đó là giác ngộ. Cho nên quý vị thấy đó là cái khổ là do mình nó chấp trước thôi à, chứ thật ra trên thế gian này không ai mình khổ hết. Người ta có nói mình một câu á, mình giận một chút xíu, nhưng mà quý vị buông cái là quý vị hết khổ à. Còn quý vị không buông được á, là một cái tâm niệm đó là quý vị để ngày này qua ngày kia, rồi tháng này qua năm nọ, mà quý vị thấy đâu có lợi ích gì đâu, không có lợi ích gì hết, mà mình tốn quá nhiều thời gian, chi bằng á là quý vị làm sao quý vị buông được rồi quý vị khỏe. Cho nên đó là đối với tài sản, tiền bạc của cải và danh vị đó là nó không có lỗi lầm, mà cái lỗi lầm ở do mình chấp trước. Mà khi mà quý vị chấp trước cho nó là của mình đó là quý vị khổ đó. Mà quý vị thấy thực sự đó là phải của mình không ạ? Ai cũng nói là tiền của tôi, nhà của tôi, tài sản của tôi, vật chất của tôi à. Do mồ hôi nước mắt mình làm ra chứ mình đâu ăn cắp của ai, đây là của tôi một cách nó rõ ràng. Mà thưa quý vị, đó thực ra không phải là của mình. Bây giờ mà quý vị có thể làm ra được tiền bạc của cải, quý vị có danh vọng địa vị và có bằng cấp đó đó, là quý vị phải biết và quý vị thừa hưởng một cái phước báo trong đời quá khứ. Đây chỉ là cái cơm nguội ngày hôm qua thôi. Thế hả? Bữa hôm qua mình ăn mà nó còn dư thì hôm nay còn lại, tức là đây gọi là đồ cơm nguội rồi. Thế hả? Quý vị ăn cơm nguội có ngon không ạ? Ăn cơm nguội đâu có ngon, phải không ạ? Trừ món nào khẩu vị lắm á, thì hợp khẩu vị là quý vị ăn là quý vị cảm thấy ngon thôi. Nhưng trong thực tế đó, ăn cơm nguội không có ngon đâu thưa quý vị. Và mà mình không biết, mình chỉ lo ăn cái phần còn lại trong cái ngày hôm qua, mà để ngày nay mình không có gì hết. Điều này là điều rất là dở. Cho nên là Đức Phật dạy người Phật tử đó là phải tu hành, nghĩa là mỗi ngày quý vị phải biết tu hành, tích tập công đức và cái phước đức nó đầy đủ, là lúc nào quý vị cũng ăn những cái món ăn nóng hổi à, ngon lành đó, là, đó là quý vị phải biết tu, mà quý vị phải biết buông đó, chứ không thôi đó là nó trở thành cái câu chấp. Mà phải tu mới được thưa quý vị. Đời này quý vị nghĩ mình là mình khổ là mình không có đầy đủ vật chất, tiền bạc, của cải, cho nên quý vị cứ ráng làm phước mà quý vị không lo tu. mà đời sau quý vị nhiều tiền bạc của cải, quý vị do cái phước báo quý vị giàu có quá, giàu có quá mà không lo tu là quý vị khổ lắm, là bởi vì do chấp trước đó. Bây giờ mình tu là mình cứ buông từ từ quý vị tập, nhất là quý vị Phật tử đó, là mỗi ngày chúng ta đó là lớn lớn tuổi, mỗi năm lớn tuổi, mỗi ngày qua là cái mạng sống của mình nó giảm chút xíu rồi. Chúng ta đi trên con đường hoạn lộ, thưa quý vị, nó không phải là cái con đường bình an gì hết. Thí dụ như là mình biết rõ con đường mình đến, là mình đến, thí dụ như bây giờ là mình biết là con đường từ nhà đến Bảo Chơn, quý vị lái xe đến, quý vị về, quý vị rất là yên tâm, bởi vì con đường đó là quý vị biết, thưa quý vị. Nhưng mà cái con đường sanh tử quý vị biết không à? Quý vị có dám tin là mình sống được 80 không? Không dám tin. Quý vị có tin là ngày mai mình có khỏe như vậy không à? Không, ngày mai có thể nó bệnh. Bữa nay thì khỏe, chợt cái đi check up khám bác sĩ, bác sĩ khám ra thì mới thấy là có cái bệnh cancer nằm cái chỗ nào đó, một cái khối u nằm cái chỗ nào đó, rồi bắt đầu là mình đau khổ hồi hộp lo sợ. Mình không có biết được, nghĩa là cái con đường sanh tử của mình đi á, là mình không có biết được, cảm giác như là không có được an toàn, sanh tử xảy ra bất cứ lúc nào. Thì như vậy đó, là mình đi một cái con đường rất là hồi hộp, mà cuối cùng chung cuộc lại á, là chúng ta đều vào một cái chỗ hết. Đó là chỗ gì à? Cái chỗ chết. Cho nên á, là các ngài hay nói là ở cái độ tuổi từ nhỏ lớn lên, mà khoảng chừng mà 30-40 á, là đến đó là cái đỉnh dốc á, leo dốc á. Và từ 40 mà xuống á, là bắt đầu là quý vị tuột dốc rồi. Mà quý vị thấy là tuột dốc, nghĩa là càng lớn tuổi chừng nào nó tuột dốc càng nhanh, nghĩa là mình xuống dốc á, là nhanh dữ lắm. Cho nên mình biết tu để là giống như cái thắng, để mà thắng lại quý vị. Nghĩa là thắng lại tức là mình phải kình trô lại hết tất cả những cái tâm niệm đó, mình kình trô lại tất cả những cái hành động hư dở của mình đó, để làm chi? Để cho tâm của mình đó, là nó được thanh tịnh. Đó là một cái sức mạnh của nội tâm. Thì khi mà quý vị có cái khả năng kình trô được á, là quý vị có thể làm chủ được sanh tử. Trên Đức Phật nói rằng đó, nói với ngài A Nan, khi mà ngài gần nhập Niết Bàn trước 3 tháng đó, mà ngài chỉ nói gợi cho ngài A Nan một cái ý tưởng là thỉnh Như Lai trụ thế thôi, mà lúc đó như do ngài A Nan bởi vì là thương Đức Phật, nghe Đức Phật nói 3 tháng nữa nhập Niết Bàn, ngài buồn thê thảm lắm, ngài buồn ghê lắm, cho nên đó vì vậy ngài không còn ý niệm để thỉnh Phật trụ thế nữa. Mà trong kinh nói rằng lúc này ngài A Nan bị ma ba tuần nó che cái tâm trí, nhưng mà trong thực tế đó là do ngài quá thương Đức Phật đi, rồi quá thương chúng sanh, cho nên khi mà nghe Đức Phật nhập Niết Bàn một cái là tay chân ngài nó rũ rời hết, không còn tâm trí. Đức Phật nói này A Nan, cái người mà đắc đạo đó là có thể là duy trì mạng sống này một kiếp hay nhiều kiếp, mà ngài A Nan nín thinh nè. Cho nên để rồi cái chuyện này đó, là đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài Đại Ca Diếp kêu ngài A Nan ra trách cứ trong 7 tội có cái tội này, nghĩa là không có thỉnh Phật trụ thế thêm. Nghĩa là do cái sức mạnh của nội tâm đó, là các ngài có thể làm chủ được cái bản thân này, có thể làm chủ được cái sanh tử. Cho nên đó, là cái khả năng của nội tâm rất là quan trọng. Cái tâm lực của quý vị mạnh chừng nào, tinh thần mình mạnh chừng nào đó, là quý vị sống trong cái cuộc sống này là quý vị bớt đau khổ. Và quý vị biết bớt đau khổ thì bệnh mình nó cũng bớt. Bớt lo nghĩ đó là nghiệp chướng mình nó cũng nhẹ. Cho nên vì vậy đó là mình duy trì cái mạng sống này nó lâu hơn. Ở đây quý vị muốn mình sống thọ không ạ? Có nhiều Phật tử nói là đâu có cần sống thọ, sống chừng 90 thôi. Vậy thọ quá rồi phải không ạ? Nên đó là cái chỗ đó là quý vị thấy đó là mình tu hành đó là nó rất là quan trọng. Quý vị muốn sống được 90% đó là quý vị phải sống. Mà thưa quý vị, đến lúc mà tâm của mình nó yên tĩnh, mình có cái sức mạnh rồi đó, thì lúc này đó là quý vị thấy là buông cái thân này là nó khỏe hơn là giữ đó. Bởi vì mình bây giờ sở dĩ muốn giữ thân này lâu dài là để làm chi? Để cho mình có điều kiện mình tu học. Mình tu giống như chiếc bè qua sông mà thiếu nó đâu có được. Cho nên quý vị phải cố gắng, phải gìn giữ thân mình cho khỏe mạnh. Mà muốn gìn giữ thân này cho khỏe mạnh thì quý vị phải có cái nội tâm cho nó khỏe. Chứ không nên để tất cả những cái chuyện đau buồn nó làm mình nó giảm tuổi thọ lắm quý vị. Một cái nỗi buồn nó đến với mình thôi là mình già đi. Quý vị thấy có một những người mẹ, hay là có những người mà họ đau khổ vì cái tình cảm một đêm thôi tóc họ bạc trắng à, đúng không? Là do lo nghĩ quá bạc trắng. Mà quý vị thấy là tóc bạc, tóc điểm xương là nó báo hiệu cho cái gì à? Là cái cảnh già nó đến rồi, phải không ạ? Cho nên đó là quý vị lo nghĩ chừng nào là mau già chừng đó. Cho nên đó là quý vị bớt nghĩ thôi, trừ trường hợp máu xấu thôi, chứ còn quý vị bớt nghĩ đó là chừng nào, bớt lo chừng nào á là quý vị cứ trẻ ha. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử tu học á là thấy, ủa tại sao lúc là thấy trẻ hoài à, nó vui vẻ mà trẻ hoài, là bởi vì là do là họ tinh thần họ khỏe, do tinh thần họ khỏe tự nhiên là thấy họ trẻ ra. Đó là cái chỗ mà để tu hành đó. Hữu vô câu khiển, bất không không, tức là có không, tất cả nó đều là không hết. Nhị thập không môn nguyên bức trước, tức là 20 cửa không cũng không có chấp trước, tức là không được rơi vào không, nó không được chấp cái không đó. Bởi vì người ta nói là tu thiền dễ rơi vào không, nhưng mà nếu mà tu thiền mà rơi vào không á, đây là không phải thiền. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử đó là do không hiểu tu thiền, cho nên ngồi thiền là cứ để tâm mình cứ giữ cái không à, đúng là không, cho nên là không nghe, không thấy, không biết gì luôn. Cho nên là quý vị trở thành cái cục đá. Đó là tu thiền mà như vậy thì đâu có phải. Nghĩa là tu thiền là thấy, nghe, hiểu, biết, linh hoạt một cách nó tương tự, nhưng mà người tu thiền là phải có trí tuệ, nghĩa là không chấp trước, nghĩa là thấy mà mình cũng không chấp, nghe mình cũng không chấp, các pháp để cho nó tự trôi qua, giống như ngồi trên bờ sông nhìn cái cảnh vậy đó, nhìn nước tự nó trôi qua thôi. Hay là quý vị đang ngồi chơi, quý vị thấy cảnh, thấy người, thấy vật, tất cả những hiện tượng, tất cả quý vị đừng có giữ nó, mà cứ để cho nó mặc tình trôi thôi, thì cứ trôi qua như vậy đó, là lúc này đó là tâm của mình nó tự nhiên được yên tĩnh, các bạn thấy nghe hiểu biết rõ ràng, nhưng mà không có giữ bất cứ cái nào hết. Bởi vì quý vị giữ tức là quý vị có cái tâm chấp trước trong đó, tâm chấp trước là quý vị khổ. Rồi nhất tánh Như Lai thể tự đồng, đó là một cái thể Như Lai, đó là cái tâm nhất như mà cái tâm nó tự đồng, à, nghĩa là lúc đó là cái tâm mình nó tự đầy đủ hết, nó không còn thiếu thốn gì hết. Ta mạt pháp ác thời thế, chúng sanh phước bạc nan điều chế, khứ thánh viễn hề tà kiến thâm, ma cường pháp nhược đa oan hại, văn thuyết Như Lai đốn giáo môn, hận bức diệt trừ như ngọa toái. Tức là ta mạt pháp ác thời thế, ngài nói là than ôi đời mạt pháp, đó là cái thời ác, chúng sanh mà do phước bạc, tức là do cái phước kém không thể tự điều phục mình, tức là rồi khứ thánh viễn hề hà kiến thâm, tức là thánh chư thánh đó là đã qua rồi, không còn có cái người để hướng dẫn cho mình mà tu học đúng chánh pháp. Rồi ma cường pháp nhược đa oan hại, tức là ma thì nó mạnh, pháp thì lại yếu đi, đó là do nó quán hại chúng ta. À, mới thấy đó là đạo lực và ma lực á, là hai cái này đó là nó tỷ lệ nghịch với nhau. Nghĩa là khi mà ma cường á thì là pháp nhược, mà khi mà pháp cường á thì là ma nhược thôi, thưa quý vị. Đây là cái chỗ mà mình thấy để mà mình tu hành. Cho nên quý vị kiến tạo cho mình một cái nội tâm mà nó vững chắc. Khi mà tâm mình nó vững chắc rồi đó thì lúc đó đó là ma nó sẽ tự yếu đi. Mình làm chủ được á thì mình làm chủ được mình á thì các pháp nó không tự lôi kéo mình. Sở dĩ mà các pháp nó lôi kéo mình á là bởi vì mình không có làm chủ được. Cho nên á là quý vị thấy đó, ở đây quý vị mà trong cái cuộc đời mình đã trôi qua bao nhiêu năm rồi đó, thì lúc mà có những lúc mình cảm giác rất là đau khổ bởi vì cái chướng duyên, cái nghịch cảnh đến với mình, là mình nói rằng đó là bởi vì đây là cái do cái chướng duyên này cho nên khiến cho mình đau khổ. Nhưng mà trong thực tế đó, cái khiến cho mình đau khổ đó là nó không phải là chướng duyên, thưa quý vị. Những cái nghịch cảnh đó nó không làm cho mình đau khổ đâu, bởi vì nó là cảnh bên ngoài mà. Nhưng mà bởi vì mình bị nó làm chi phối, mình bị nó làm chủ mình, cho nên bây giờ là quý vị phải tập làm chủ, là mỗi ngày quý vị tu hành là quý vị tập làm chủ đó. Quý vị ngồi thiền, quý vị niệm Phật, quý vị tu hành để cho tâm mình được yên tĩnh, quý vị phải biết mình là cái gì. Bây giờ thưa quý vị, thưa hỏi quý vị, bây giờ quý vị biết mình là cái gì không ạ? Nếu mà quý vị nói mình là cái thân này, là cái thân này là to tứ đại, nó là quyển giả rồi. Còn quý vị nói mình là cái tâm này đó, là cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy mà quý vị mà lâu nay mình sử dụng đó, cái đó là nó cũng thuộc là quyển mộng. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu là cái kỷ niệm, bao nhiêu là những cái thời gian quý vị trôi qua đó, bao nhiêu cái để quý vị nghĩ, quý vị lo vào từng trải qua, quý vị thấy có còn cái gì đây không ạ? Không còn, thưa quý vị, bây giờ mình là cái gì đây? Đó là cái chỗ mà quý vị phải phải thấy được đó. Bây giờ quý vị phải tập làm chủ thôi. Nghĩa là quý vị phải ngồi, quý vị phải tĩnh tâm lại. Tâm thanh tịnh đó mới chính là mình. Quý vị thấy, nghe, hiểu biết bằng cái tâm trí giác, bằng cái tâm giác đó thì cái giác nó mới là mình. Như vậy là quý vị tập làm chủ. Mà khi mà quý vị Phật tử mà tập làm chủ được như vậy đó, là lúc đó đó là tâm lực của mình mạnh. Đây là đạo lực, là sức mạnh của đạo đây. Mà đạo lực mạnh đó là gọi là pháp cường, thì tất cả những cái ma chướng á là nó phải yếu hơn. Cho nên á là ở đây là không phải là một cái sự van xin và cái sự mong cầu mà được. Thưa quý vị, quý vị có sức mạnh á là quý vị mới thắng được, quý vị yếu sức là quý vị thua thôi. Cho nên ở đời á là nếu mà quý vị có trí tuệ, quý vị có khả năng học, quý vị có bằng cấp, hay là quý vị có khả năng kinh doanh làm nghề nào đó, quý vị có cái khả năng đó là quý vị mới có thể tồn tại được cái sự sống. Nhưng mà nếu mà quý vị không có tất cả những cái đó đó là quý vị sẽ bị sao ạ? Bị sa sút, bị đói nghèo và bị đau khổ. Phải không ạ? Như vậy là mình có sức mạnh, mình có nghề nghiệp, mình có khả năng, mình làm, mình tạo dựng cuộc sống là do cái khả năng và cái sức mạnh tinh thần và sức khỏe của quý vị Phật tử. Phải không ạ? Thì đối với đạo nó cũng có cái nét hơi tương ưng như vậy đó. Nghĩa là tâm lực của mình mạnh, đạo lực của mình mạnh thì là ma đồ nó sẽ yếu, nó tự gian ra thôi à, chứ không thể nào mà van sinh được. Một cái chướng duyên nghịch cảnh đến, mình van sinh cái chướng duyên nghịch cảnh đến đó là mình có giảm bớt đau khổ không ạ? Hay là một cái chướng duyên nghịch cảnh đến, mình lại Phật lại Bồ Tát, cầu xin Phật Bồ Tát độ cho mình á, thì như vậy mình có hết khổ được không ạ? Thưa quý vị, không có hết khổ. Ở đây á, mỗi lần quý vị buồn, quý vị đau khổ, quý vị có lên bàn thờ Phật, quý vị cầu xin Phật Bồ Tát giúp mình không ạ? Có không ạ? Có, phải không ạ? Nhưng mà quý vị thực sự có hết đau khổ không ạ? Cũng có thể hết đau khổ. Mà hết đau khổ này đó, thưa quý vị, không phải là Phật và Bồ Tát cho mình đâu. Mà khi mình nhìn tượng Phật, nhìn hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm, mình thấy đó, tự nhiên trong lòng của mình á nó khom đau xuống. Thấy hình ảnh Phật khiến cho tâm mình được yên tĩnh. Từ tâm yên tĩnh, trí tuệ mình nó phát sáng. Khi mà trí tuệ mình phát sáng, tự nhiên mình thấy các pháp là nó hư giả. Hay là mình thấy một đời Đức Phật Ngài buông xả hết tất cả, thành ca tỳ la vệ, vợ đẹp con yêu, Ngài đi xuất gia, Ngài tu đạo, Ngài tại sao Ngài làm như vậy, tại sao Ngài mà có khả năng lực như vậy? Bởi vì Ngài thấy là tiền bạc của cải, danh vị thế gian này nó không thật, nó là mộng quyển hết. Phải không ạ? Cho nên có nhiều người đó là họ gặp cái hoàn cảnh đau khổ thì tự nhiên họ cảm giác như là có thể chết được, nhưng mà hiểu Phật pháp tự nhiên họ thấy không có chuyện gì xảy ra hết. Cái đó là thường của thế nhân thôi, không có gì là phải đau khổ cả. Tự nhiên là quý vị hết, quý vị khỏe. Thì như vậy quý vị khỏe, quý vị hết đau khổ có phải do Phật Bồ Tát cho mình không ạ? Không phải Phật cho mình, không phải do Bồ Tát cho mình, mà do mình thức tỉnh, gọi là duyên giác, nương nơi hình ảnh của chư Phật. Mình lễ Phật, mình nhớ kinh Phật, mình nhớ pháp. Mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, mình nhớ cái hạnh của Ngài là từ bi hỷ xả. Tự nhiên trong lòng của mình đó là buông xả được, thương người hơn, giúp đỡ người hơn, lo lắng cho người hơn. Mình sống như vậy tự nhiên mình khỏe ra. Phải không ạ? Cho nên á là mình biết buông xả chừng nào là mình khỏe chừng đó, đó là do cái hạnh nguyện và cái bố thí. Mà cái lúc đó là do lúc mình đang sống là mình phải tập mình làm. Quý vị đừng bao giờ đợi cảnh duyên nó đến rồi quý vị là mới tu. Bởi vì cảnh duyên nó đến rồi đó là quý vị tu là hơi trễ rồi đó. Bây giờ quý vị đang khỏe nè là quý vị phải tu đó. Đang bình yên là quý vị phải tu nhiều. Để chi? Để chuẩn bị khi gặp chướng duyên nghịch cảnh quý vị qua cách nó nhẹ lắm. Cho nên là trong cái quân đội họ có cái câu là ở thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu. Phải không ạ? Nghĩa là cái lúc mà mình ở trong cái thao trường, nghĩa là trong lúc tập vợt á, mà mình tập vợt hết mình giỏi rồi đó, thì ra chiến trận mình ít bị thương hơn. Giống như cái người mà học võ nghệ đó, là bình sanh đó là họ phải luyện tập, phải không? Phải luyện công phu, phải không? Mới có công phu được, chứ phải tự nhiên á, vô là có công phu à. Cho nên sau này là cái lúc mà thời mà phim chưởng thịnh hành đó thưa quý vị, mấy đứa nhỏ nó coi phim chưởng là ra rồi nó đánh cái chiêu nào đúng không, thì chéo chéo hết á, nó cũng giống như là phim chưởng vậy, rồi nó cũng nhảy, nó nhảy cà tưng mà mình thấy như con khỉ vậy đó. Mà mình thấy đó là nó không có giống chút nào hết, là bởi vì là đâu có học võ đâu, mặc dù phim ảnh thì nó giả thôi, nhưng mà những người có võ công thật sự họ cũng có khả năng tương tự vậy. Nhưng mà tự vì là mình không có luyện tập, không có võ nghệ thì làm sao giống người ta được. Cho nên đó là bình sanh quý vị đang sống là quý vị phải tu đó. Tu rồi cảnh duyên nó đến thì quý vị mới chuyển hóa ra được chứ. Cho nên cũng có một ông nhà giàu đó, ông nói là tại sao mà tài sản của ông rất là nhiều mà cuộc đời của ông sống rất là cô đơn. Cô đơn lắm, nghĩa là ông giàu có mà không ai thương ông hết, và cũng như không ai quan tâm ông hết. Ai á thì thấy ông là cũng tránh hết. Có một chuyện chỉ ông nói là cuộc đời của ông á sở dĩ mà như vậy chỉ có một việc thôi, đó là ông tạo ra của cải vật chất và ông chưa từng biết giúp đỡ ai, kể cả những người thân của ông, ông cũng không giúp đỡ nữa, đừng nói chi là bà con thân thuộc, đừng nói chi là chúng sanh. Ông không thể nào giúp đỡ cho người nào hết, thì như vậy ông giàu có người ta đã ghét rồi, ông không giúp đỡ người ta nữa đó, thì vậy là ông này trở thành keo kiệt, ai mà thương ông đây, không ai thương ông hết. Thì lúc đó ông mới mang cái nỗi khổ đó, u uất đó, ông mới đến hỏi một thiền sư, nói tại sao con giàu có của cải mà không ai thương con hết, mà chính bản thân con là đến cuối đời này á là tiền bạc của cải tài sản này cũng để lại thế gian thôi, chứ con đâu có mang theo được, mà tại sao tất cả mọi người là không có thương ổng. Thì cái vị thiền sư này đó mới nói này, ông bây giờ ta kể cho ông nghe một cái câu chuyện, gọi là cái câu chuyện cổ tích về cái con heo và cái con bò. Một bữa nọ đó là cái con heo đó nó mới nói với con bò nó, nó là cái thân phận của hai chúng ta đó, là khi sanh ra và lớn lên đó, rồi đó là cái cuối cùng là mang thực phẩm đến cho người, nghĩa là họ đến một cái lúc nào đó họ sẽ giết mình rồi họ sẽ ăn thịt mình. Bản thân tôi cũng vậy nữa, nghĩa là thịt tôi á họ cũng lấy, da tôi họ cũng lấy, kể cả là ruột á họ cũng làm dồi, dạ dày họ cũng sắc họ ăn, kể cả xương họ cũng nhai gặm, nghĩa là không có cái gì mà họ chừa lại gọi là của tôi hết. Có cái điều tôi không có hiểu được á là tại sao người ta vẫn thương anh hơn là thương tôi. Cái điều thì cái con bò nó mới ngồi nó mới gặm, nó gặm tới gặm lui, cái điều này thấy cũng lạ, mà chắc có thể là cái cuộc đời của tôi lúc tôi còn sống á tôi cho sữa người ta, còn anh không cho sữa. Thì con bò nó có sữa thưa quý vị, bình thường sống thì nó cho sữa người ta, cho nên á là có thể đó là tôi á là nhờ cho sữa lúc tôi còn sống mà khiến người ta thương tôi hơn thương anh. Thì kể cái câu chuyện này chưa cần giải thích gì hết, thì lúc này thì cái người giàu có này tự nhiên hiểu ra một cái điều là sở dĩ á mà chung cuộc của chúng ta đó là đều là chết hết, ai cũng 80 tuổi rồi cũng chết. Nhưng mà tại sao có người sống là được nhiều người thương, mà có người sống là ai cũng ghét hết? Là quý vị biết là tại sao chưa ạ? Tại sao? Tại sao ạ? Là bởi vì là lúc cái người còn sống là biết thương gia đình, thương bà con thân thuộc, thương chúng sanh, thương tất cả mọi người, lo lắng cho tất cả mọi người, cho nên được mọi người thương, phải không ạ? Còn cũng một cái người đó đó là họ sanh ra lớn lên, tiền bạc của cải vật chất họ tạo ra, họ không nghĩ đến người thân, không nghĩ đến bà con thân thuộc và chúng sanh, ai mà thương được. Chung cuộc cũng như nhau, nhưng mà sống được nhiều người thương. Nhưng mà có một cái điều là sâu sắc và đặc biệt hơn ở trong cái đạo giác ngộ của Đức Thế Tôn đó, nghĩa là khi mà mình sống vị tha, sống bằng cái tâm từ bi, sống bằng cái tâm hạnh phúc, là hỷ xả đó, là đời này hạnh phúc, đời sau được hạnh phúc, rồi đến hạnh phúc miên trường thưa quý vị, nghĩa là lúc nào cũng được hạnh phúc hết. Mình tưởng đó là mình giúp đỡ người khác, lo lắng cho người khác là mình bị lỗ đi, mà không có ngờ khi giúp đỡ người khác, lo lắng cho người khác là lúc đó là quý vị lời ghê lắm, quý vị cảm giác được một cái hạnh phúc. Quý vị có khi nào cảm nhận được một cái niềm vui khi mà giúp đỡ người khác mà thấy họ vui đó là quý vị vui không ạ? quý khi nào quý vị mà giúp đỡ người khác mà thấy họ vui, mà trong lòng của quý Phật tử vui, đó là cái sự giúp đỡ đó mang đến cái quả báo và cái phước báo vô cùng tận. Mà còn khi nào quý vị giúp đỡ người khác mà trong lòng cảm giác bị tiếc nuối, cảm giác bị lỗ lã, là cái sự bố thí của quý vị đó là nó bị hạn cuộc, phước báo nó không có nhiều đâu. Bữa nào quý vị giúp đỡ người khác bằng cái tâm chân thành của mình đó, mà thấy người khác vui mà tâm của mình nó vui đó, thì lúc đó từ cái niềm vui đó quý vị cảm một cái hạnh phúc nó vô cùng tận luôn. Mà cái hạnh phúc đó đó là không thể nào tưởng tượng được nữa. Thế là cái tâm của mình rất là nhẹ nhàng, nó thư thái, cảm giác rất là khỏe. Cho nên mới nói cái người làm phước đó là lên cõi trời, thưa quý vị. Sanh cõi người là sanh vào cái chỗ mà giàu có, mà được thân tướng trang nghiêm, mà được tất cả của cải vật chất nó đầy đủ, tự nhiên nó hiện đến thôi, không cần mong hết. Cho nên trong luân hồi lục đạo đó là ba cõi là ở trên và còn ba cõi là đi xuống. Như vậy đó, cái người mà tạo nhiều cái phước báo tu hành đó là họ đi lên, còn cái người mà họ tạo nhiều cái nghiệp nặng họ đi xuống. Cái nghiệp nặng là gì ạ? Quý vị làm những cái hành động khiến cho người ta đau khổ là trong lòng của mình nó khổ đau, nó nặng chịu rồi, thưa quý vị. Ngày nào mà quý vị đó là la mắng một cái người nào đó mà khiến cho họ đau khổ, chiều về quý vị không vui, quý vị cảm giác nó nặng nề lắm. Hay là quý vị là dùng cái bạo lực, một cái sức mạnh, cái khả năng, cái quyền hạn của mình khiến cho người khác đau khổ về, thưa quý vị, là quý vị là đau khổ buồn lắm. Quý vị thấy những người ăn cướp, những người mà họ là mánh lợi, những người mà ăn hối lộ rồi đó, quý vị thấy không? Họ tối về là họ không bao giờ hạnh phúc đâu, họ cứ phập phồng, họ cứ lo sợ và đau khổ, tâm hồn của họ nó nặng trĩu à. Dù rằng họ có tiền, họ hòa vào mấy quán bar, họ có thể ăn uống nhậu nhẹt, ăn chơi thoải mái, nhưng mà tất cả những cái đó đó là chỉ là những cái tạm ảo giác, nó qua rồi là cũng nơm nớp lo sợ và buồn khổ thôi à. Đó là gọi là cái nghiệp nặng, là đi xuống đó. Còn cái người mà giúp đỡ người khác, thương yêu người khác, tinh thần nó khỏe, nó nhẹ nhàng, thì đó là đi lên. Quý vị thấy cái gì nhẹ là nó bay lên à. Quý vị thấy cái bong bóng không? Mình bơm cái không khí vô đó là tự nhiên là nó bay lên, nó dù dù vậy đó. Còn quý vị thử cái cục đá, nó cũng tròn như trái bóng, mà quý vị tung lên coi, nó có rớt xuống hay nó bay lên à? Lạng quạng là bể đầu mình đó, thưa quý vị. Là bởi vì đó, là nó quá nặng đi. Cho nên á là cũng nơi tâm mình á là chuyển hóa mình đi lên, cũng nơi tâm mình á là tự mình làm cho mình đi xuống. Bây giờ quý vị muốn đi lên hay đi xuống à? Ai cũng muốn đi lên phải không? Thì cho nên á là quý vị phải tu hành, quý vị phải làm chủ mình đó, thì cái năng lực lớn á thì cái nghiệp của mình nó sẽ giảm đi. Cho nên gọi là tu là chuyển nghiệp đó, đó là chuyển, chẳng những chuyển là có lúc mà nó hết nghiệp luôn. Văn thiết Như Lai đốn giáo môn, tức là giáo lý của Như Lai là cái pháp đốn giáo. Hận bức diệt trừ như ngã toái, tức là phải ngài hận rằng là bởi vì là ngài không có thể nào mà vạch rõ hết và để cho tất cả chúng sanh có thể hiểu được giống như ngài. Tác tại tâm, ương tại thân, bức tư oán tố cánh vu nhân, dục đắc bức chiêu vô gián nghiệp, mạc bán Như Lai chánh pháp luân. Tức là tạo tác cũng do tâm mình, từ do tâm mình, cái ương là chịu cái tai ương cho tự tự thân, đúng không ạ? Mình tạo nghiệp từ nơi tâm, rồi cái thân mình nó chịu tai ương, đúng không ạ? Đó là ngài nói về nhân quả đó, là bức tu oán tố cánh vu nhân, tức là không có chịu tu hành lại đổ oan cho người khác nữa, đúng không ạ? Ví dụ như đời này mình chịu nhiều cái tai ương, nhiều cái khổ đó, mình không có thấy được do cái nhân đời trước mình tác tạo những cái nghiệp mà mình lại oán người đó mang đến cho mình đau khổ, mình oán cái hoàn cảnh là khiến cho mình nó khổ đau, mà bởi vì cái gốc là do mình tạo tác nơi tâm mình, cho nên chịu tai ương nơi thân đó, cho nên mình không có đổ cho ai hết. Bây giờ đổ người không được, quý vị đổ cho ông trời, đó là tự trời ơi làm cho tôi khổ. Mà ông trời ông nghe ông cũng nhột nữa, tự ổng đâu có phải là ông làm cho mình khổ đâu, là bởi vì á là do nghiệp của mình thôi. Dục đắc bức chiêu vô gián nghiệp, nghĩa là nếu mà không có rồi mình phải chịu vào trong cái nghiệp nó vô gián, tức là phải chịu cái nghiệp nó vào trong cái địa ngục á, rồi mình nói là Như Lai, lại là pháp của Như Lai nó không có màu nhiệm, tại sao á mà Như Lai lại không có cứu mình, cũng học Phật pháp mà lại đó là mình phải bị đọa lạc, là bởi vì học Phật pháp mà quý vị không chịu tu. Học Phật pháp là nó chỉ là một thứ quý vị tu đó nó mới là cái giúp mình thôi. Bây giờ quý vị có nghe pháp hết cuốn này đến cuốn nọ, nghe băng này đến nghe băng nọ mà quý vị thiếu tu đó thì quý vị vẫn đau khổ như thường à, chứ không phải học Phật pháp là mình là được đủ đâu, chưa có đủ mà phải tu nữa. Giống như bây giờ là quý vị đói bụng, người nào mà quảng cáo thức ăn á cho mình á là mình nghe đó là có món này món kia đầy đủ hết, nhưng mà quý vị muốn mà hết đói là quý vị phải sao ạ? Phải ăn mình mới no. Cũng như vậy đó, mình nghe Phật pháp là quý vị chỉ là giới thiệu một cái con đường, là có cái chỗ mình đi ăn thôi, nhưng mà quý vị phải tới ăn. Bữa nào quý vị nghe người bạn của mình hay là cái người con của mình, người thân của mình đó, bạn bè gọi điện thoại đến là có cái nhà hàng đó ngon lắm, bữa nào mình đi ăn thử rồi ngon lắm, sạch sẽ mà họ tiếp và rất là lịch sự. Mình nghe như vậy đó là mình có no chưa ạ? Chưa, mà quý vị phải lái xe đến đó, quý vị order ra ăn mới no. Cũng như vậy đó, là Phật pháp là mình nghe chỉ là cái giới thiệu thôi, và giới thiệu con đường và cái chỗ đi và cái chỗ đến và địa điểm, và đi đến đó quý vị ngồi xuống, quý vị order, quý vị ăn vào đó là quý vị mới biết ngon hay là dở. Cũng như pháp của Như Lai đó là thậm thâm vi diệu, mà quý vị muốn biết được vi diệu thậm thâm của pháp là quý vị phải vào trong biển pháp của Như Lai, ở trong đó quý vị uống pháp cam lồ của Như Lai, quý vị phải thử tập tu, rồi quý vị phải thử là nếm thử cái pháp vị coi, lúc đó quý vị mới biết là ngon hay là dở. Còn bây giờ quý vị học Phật pháp rồi mình cứ cầu xin rồi nói Phật sẽ cứu mình, Bồ Tát sẽ cứu mình, đến lúc lâm chung Phật Bồ Tát lại không thấy, lúc đó quý vị hoảng hồn, lúc đó khởi cái oán nữa. Quý vị nói cả đời mình niệm Phật, mình là lại Phật, mà bây giờ không thấy Bồ Tát đến giải cứu trong lúc nguy. Phật Bồ Tát hình như là không có tình, bình thường đó là cũng cúng bông, cũng cúng hoa, cũng cúng quả, mà bây giờ lúc này lại thấy đi chỗ khác, không thấy đâu hết. Quý vị vô tình là phỉ báng Như Lai, bởi vì đó là quý vị cúng bông cúng quả cho Phật để chi à? Đâu có phải là để cho Phật ăn đâu, Phật đâu có hửi được cái mùi thơm của hoa, mà quý vị làm cúng bông cúng quả cho Phật để chi? Để cho mình tác được một cái tâm thành kính trọng Tam Bảo, và quý vị noi gương Phật quý vị tu hành thôi, chứ đâu có phải là quý vị cúng Phật mà có điều kiện đâu. Nhưng mà bây giờ quý vị đến chùa, quý vị có cúng dường bất cứ cái gì, 2 đô, 4 đô, 5 đô bỏ trong thùng phước sương đó, là quý vị nguyện một dọc đó hả, cầu cho gia đình bình an nè, cầu cho con cái thi đậu nè, cầu cho đứa này hết bệnh, đứa kia được hết bệnh, thì quý vị nghĩ đó là tất cả những cái việc làm của mình đó là đều có cái sự mong cầu ở trong đó. Mà mong cầu rồi không được thì sao ạ? Cái gì mà cầu không được là mình khổ à, cho nên là cầu bất đắc khổ đó. Rồi mình nói là Phật không linh, đạo không linh, rồi vô tình phỉ báng Như Lai. Mình phỉ báng Như Lai, mình tạo ác nghiệp, có phải rơi vào vô gián không ạ? À? Cho nên quý vị thấy là bà Thanh Đề đó, là bình sanh đó là bà cũng là tin Tam Bảo, cũng đến chùa, cũng cúng dường dữ lắm. Từ lúc đó là Ngài Mục Kiền Liên là Ngài còn ở nhà đó, Ngài cũng khuyên bà là kính tin Tam Bảo, phải đi chùa làm phước vân vân. Thì lúc mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài đi tu rồi đó thì cũng không ai nhắc cho bà, cho nên khiến cho bà là ở nhà. Rồi bữa nọ đó gia cảnh nó suy sụp đi, chồng bà thì mất rồi, bà còn một mình, rồi lại bị ngoại đạo dụ dỗ cho nên tiền bạc nó tiêu hao hết. Đến lúc bà mới tan sân thất sở rồi, lúc đó bà nghĩ là chắc có lẽ là con mình nói đúng, bà mới nghĩ đến Tam Bảo. Mới lúc đó là gia tài tiền bạc đâu có đâu, rồi mới lấy lúa đó, mới lấy cái móng tay đó, mới nạy ra từng từng hột bỏ trong dĩa, bỏ trong dĩa đó, rồi một được một cái dĩa đầy lên dâng cúng cho Phật, dâng cúng cho Tam Bảo, dâng cúng cho quý thầy. Thì vị hòa thượng mới nói là hôm nay có người đại thí chủ, mà ai mà biết được đại thí chủ mà bưng dĩa nhỏ vậy, mấy thầy đâu có hiểu. Rồi mấy thầy mới tu mà mấy thầy đâu có hiểu, đại hòa thượng thì ngài biết là có người có tâm thành đến gọi là đại thí chủ thôi đó, cho nên mấy thầy không có đón bà. Ai mà bưng cái thúng lớn đó, thì mấy thầy đón, Người nào bưng cái dĩa nhỏ như bà đứng trơ trọi mặc cái đồ xốc xếch thì ai mà biết đó là đại thí chủ, nhiều khi mấy thầy cũng tưởng đó là gã ăn mày nữa. Đâu có biết là bà là tới cúng dường đâu. Rồi bà cứ đứng đó chờ mấy thầy tiếp, mấy thầy đón. Mà mấy thầy không đón, nghĩ là mấy ông thầy này là chỉ trọng giàu khinh nghèo. À, mấy ông thầy này tu hành không có ra chi rồi, không có ra trò rồi. Cho nên đó là bà mới hận quá, bà mới đổ gạo xuống bạch trà, bà bảo phỉ báng Tam Bảo, bà phát cái nguyện độc nữa. Là bà không bao giờ mà bà tin tưởng Tam Bảo rồi mấy vị này là tu hành không ra gì, bà rủa, bà chửi chửi từ chùa về nhà luôn quý vị. Thì như vậy đó, là chính vì như thế bà mới đọa vào trong cái cảnh giới ngạ quỷ đó. Thì lúc đó ngài Mục Kiền Liên tu hành đắc thần thông rồi mới về mới cứu bà. Cho nên quý vị thấy là do tâm của mình, rồi do phỉ báng, rồi tạo nghiệp, bởi vì không có chánh kiến thôi. Bởi vì không chịu tu mà cứ làm, rồi cứ cầu xin, mà cầu xin là lại không có hiểu được ý nghĩa của việc cúng dường nữa, không hiểu được ý nghĩa của bố thí nữa. Thì như vậy đó là tuy học Phật Pháp mà cũng phải đọa vào trong cái cảnh giới khổ, rồi cũng phải chịu những cái ác nghiệp. Cho nên đó là cái nguy hiểm của cái người học Phật. Ở đây ngài nói rõ lắm, tức là nếu lỡ vào rồi bị cái câu thắt, tức là do tâm mình nó tạo nghiệp rồi chịu cái tai ương, khi chịu cái quả báo rồi đó, thì lúc đó khi bị quả báo rồi mình không chịu tu mà mình lại còn oán người khác nữa. Đây là cái kinh nghiệm bây giờ, mỗi lần quý vị bị cái quả báo gì quý vị ráng tu đi, giống như cái khúc quanh của mình á, mình chịu khó, mình cũng phải là chạy từ từ lại, mình phải lái xe cho nó cẩn thận qua những khúc quanh, hay là những khúc ổ gà rồi đó, ổ gà, ổ vịt, ổ trâu gì đó. Quý vị về Việt Nam có những chỗ ổ trâu luôn, những cái vũng nước như con trâu nằm vậy đó, mà nằm ở trên đường á quý vị. Cho nên lúc đó là quý vị phải chạy từ từ mới qua, chứ không phải là lật xe à, phải cẩn thận. Thì cũng vậy, khi mà quý vị gặp cái hoàn cảnh đau khổ bức bách mình á, quý vị ráng tu để anh chi, để cho mình vượt qua những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh đó, chứ mình đừng có oán người khác. Nếu mình oán người khác á, là mình phải chiêu những cái nghiệp thêm nữa, nghiệp báo oan oan tương báo, nghiệp nó chồng chất rồi khiến mình đọa vào trong cái cảnh giới khổ, nói rằng Như Lai không có linh, không có cứu mình. Đó là cái chỗ ngài muốn nhắc nhở chúng ta. Hôm nay học đến đây quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.